Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư, ngày 16 tháng 4 năm 2014. Và đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ tới 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 22, 25 và 31 mét. Và nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, tệ nạn xì ke ma túy, số đề đang hoành hành nghiêm trọng tại thành phố Long Xuyên ở An Giang. Trong câu chuyện thời sự hôm nay, nhóm phóng viên từ Việt Nam sẽ trình bày về vấn đề này. Tiếp theo, quý vị sẽ nghe ở thành phố Hồ Chí Minh có hàng chục ngàn thiếu niên sống mảnh đời lay lắt vô định. Ngoài ra, các diễn biến khác nổi bật hiện giờ cũng được chúng tôi trình bày trong phần thời sự hôm nay, như quy trình ngược của Bộ Công Thương Việt Nam, nhân dân là ai, nhát chém sự phẫn nộ và niềm tin, và phần tạp chí được dành cho diễn đàn kinh tế, trình bày về vấn đề an ninh lương thực tại Trung Quốc. Sau đây mời quý thính giả nghe bản tin chi tiết.
Hòa Ái và Thanh Trúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Sáng hôm nay, ngày 16 tháng 4 năm 2014, phiên tòa phúc thẩm xử anh Đinh Nhật Uy đã diễn ra tại Long An. Thẩm phán phiên tòa đến từ thành phố Hồ Chí Minh và trong một thời gian rất ngắn, tòa phúc thẩm đã ra phán quyết giữ nguyên mức án mà tòa sơ thẩm vào ngày 29 tháng 10 năm 2013 đã tuyên án 1 năm 3 tháng tù treo và 1 năm thử thách. Vào lúc 10 giờ sáng, anh Đinh Nhật Uy nói với chúng tôi.
Khoảng 7 giờ rưỡi sáng thì khi mà tôi xuống phiên tòa thì phải chứng kiến một cái cảnh là lực lượng công an rất là hùng hậu, khoảng 100 công an đem bảng ra cấm và chặn cái nẻo đường. Trong phiên tòa kỳ này thì chỉ có một mình bản thân tôi trong đó thôi. Dưới sau lưng mình thì cũng có khoảng 40-50 người mà toàn là những người la mặt. Hội đồng xét xử thì gồm 3 thẩm phán, một vị đại diện bên kiểm sát và một thư ký phiên tòa. Bên hội đồng xét xử thì họ giải thích về những cái quyền lợi trong phiên tòa và họ hỏi rằng có còn tiếp tục kháng cáo hay không hay là rút đơn kháng cáo. Thì tôi trả lời là tôi vẫn tiếp tục tôi làm đơn kháng cáo để xét cho mình là vô tội.
Khi được hỏi anh có nhờ luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình hay không, Đinh Nhật Uy cho biết.
Bản thân tôi hôm nay thì không có luật sư để bào chữa, thì tôi phải tự đứng ra để tranh luận cho bản thân mình và tôi có giải thích về cái vấn đề này tới phiên tòa. Có nghĩa là tôi nói là tôi không có qua một cái khóa đào tạo nào về luật và không phải là chuyên môn của tôi về luật. Nhưng hôm nay tôi đứng ở đây để tôi tự tranh luận và tôi nói về những cái sự thật về những cái vụ án và tôi mong muốn là tòa án phúc thẩm này xem xét lại những cái hồ sơ đó và xét tôi không có tội. Thì bên phía hội đồng xét xử thì họ đã chấp nhận cái lời đề nghị của tôi và đã bắt đầu tiến hành vào cái vấn đề xét xử.
Lập luận đưa ra để tự bào chữa cho mình là vô tội, mà anh Đinh Nhật Uy kể lại những gì anh đã nói trước tòa.
Tôi nói với bên phía hội đồng xét xử là cái lời nói, những cái hành động của tôi, những cái việc làm của tôi là để lên tiếng về những cái bất công của xã hội. Và trong một cái xã hội nào cũng vậy thì cũng có những cái hạt sạn trong đó và những có những cái bất công trong đó. Mà người dân lên tiếng để phản đối, phản bác về những cái bất công đó, đó là một cái phúc cho dân tộc, cho cái xã hội Việt Nam. Vì thế kính mong cái hội đồng xét xử thì xem xét cho những cái việc làm của tôi theo cái hướng vô tội và hội đồng xét xử vào họ nghị án. Nhưng rồi thì họ vẫn cho một cái bản án là y án như cái bản phúc thẩm là tôi vẫn phạm tội và vẫn phải chịu cái án là 1 năm 3 tháng tù treo và 1 năm thử thách.
Trong phiên sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tại tỉnh Long An, Viện Kiểm sát đã cáo buộc Đinh Nhật Uy với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm nhà nước, theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự.
Chiều hôm nay 16 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hoãn phiên xử sơ thẩm đối với ông Nguyễn Đức Kiên, thường được gọi là Bầu Kiên, và 8 đồng phạm trong vụ được cho là một trong 10 đại án hiện nay ở Việt Nam. Nguyên nhân khiến Viện Kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa là vì xác minh được sự vắng mặt của bị cáo Trần Xuân Giá do sức khỏe không tốt và đang chờ mổ nên không thể ra trước tòa. Vào buổi sáng, các luật sư cũng đưa ý kiến nên dời phiên xử lại trong lúc bị cáo Trần Xuân Giá vắng mặt vì có thể ảnh hưởng đến việc xét xử. Ông Trần Xuân Giá nguyên là Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACB và đã có những quyết định liên quan đến những vụ sai phạm tại đây. Báo chí trong nước đưa tin dựa trên phát biểu của luật sư bảo vệ quyền lợi cho việc tính tăng tại phiên xử, rằng quyết định hoãn phiên xử phù hợp với quy định pháp luật, bảo đảm tính cách khách quan trong quá trình xét xử.
Về mặt y tế, Bộ Y tế Việt Nam không giấu giếm thông tin về bệnh sởi trên toàn quốc trong thời gian qua. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sau khi lần đầu tiên đi tìm hiểu tại Bệnh viện Nhi Trung ương cũng như chủ trì cuộc họp tại các bệnh viện, sở y tế và các chuyên gia thuộc Tổ chức Y tế Thế giới. Trả lời câu hỏi về các nguồn tin là trong thời gian qua Bộ Y tế đã không công bố thực trạng những ca tử vong cũng như có ý che giấu thông tin. Bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói nếu Bộ Y tế giấu giếm thông tin thì đã không công bố các thông tin. Vẫn theo lời người đứng đầu ngành y tế Việt Nam, trong 108 trường hợp trẻ chết liên quan đến bệnh sởi thì có 25 ca chắc chắn là do sởi gây nên, còn lại là do những bệnh khác hoặc nhập viện vì bệnh khác nhưng lại nhiễm sởi sau đó. Với câu hỏi tại sao năm nay dịch sởi diễn tiến bất thường và tỷ lệ tử vong cao, bà Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời không chỉ riêng Việt Nam mà Philippines, Trung Quốc, Nhật Bản cũng gặp trường hợp tương tự. Bà nói Việt Nam đang trong tình trạng lặp lại chu kỳ 2009-2010 với tổng số bệnh nhân không bằng đợt dịch trước nhưng số tử vong lại cao hơn.
Giám đốc chủ nhiệm Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ gọi tắt là EPA, bà Gina McCarthy đến thăm Việt Nam 2015 và 2016, nhấn mạnh đến tầm quan trọng về sự hợp tác song phương cũng như khu vực liên quan đến môi trường. Hôm qua, ngày 15, bà Gina McCarthy đã gặp Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang nhằm thảo luận về phương cách mà Hoa Kỳ có thể hỗ trợ những nỗ lực bảo vệ môi trường của Việt Nam. Nội dung cuộc họp cũng bàn thảo đến những dự án quan trọng có sự cam kết của Việt Nam như lưới quản lý chất thải điện tử quốc tế, mạng lưới kiểm tra thủy ngân châu Á-Thái Bình Dương năm 2014. Thông cáo báo chí từ Hà Nội cho thấy, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ Gina McCarthy ca ngợi quyết định của Việt Nam cho tổ chức hội thảo về hai dự án quan trọng vừa nêu trong năm nay, thể hiện vai trò lãnh đạo của Việt Nam liên quan đến những vấn đề môi trường trong khu vực. Hôm nay, ngày 16 tháng 4, bà Gina McCarthy đến thăm và phát biểu tại Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bên cạnh đó, bà cũng đã gặp các học sinh và sinh viên tại Trung tâm Hoa Kỳ ở Hà Nội, tham gia dự án làm sạch hồ và trồng cây cùng với Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng, khuyến khích và cổ vũ kế hoạch làm sạch môi trường sống cho người Việt Nam.
Về tin tức thế giới, thưa quý thính giả, mọi chú ý được dành cho hội nghị quốc tế về Ukraine sẽ diễn ra sáng mai ở Geneva, Thụy Sĩ, với sự tham dự của Hoa Kỳ, EU, Nga và đại diện của Ukraine. Lên tiếng trong cuộc họp báo tại Hà Nội, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow vẫn giữ ý định gặp riêng phái đoàn đại diện của Ukraine, cho dù trước đó chính phủ Nga từng cảnh báo cuộc gặp bên lề này có thể bị hủy bỏ nếu như Kiev sử dụng giải pháp quân sự để chiếm lại những tòa nhà chính phủ và các cơ quan an ninh ở miền đông đang bị lực lượng thân Nga chiếm đóng. Ngoại trưởng Sergei Lavrov cũng nói rằng chuyện Ukraine sử dụng vũ lực ở miền Đông là điều không thể chấp nhận được. Ông nhắc lại đòi hỏi mà Nga đã đưa ra trước đây là chính phủ lâm thời ở Kiev phải lắng nghe tiếng nói của người dân. Xin nhắc lại, mục tiêu của những lực lượng thân Nga ở các thành phố miền Đông Ukraine là đòi hỏi chính phủ phải tổ chức trưng cầu dân ý để họ có quyền quyết định nên tiếp tục nằm dưới quyền điều khiển của Kiev hay tách rời ra và sáp nhập vào Liên bang Nga như dân chúng Crimea đã làm hồi tháng trước.
Tin tức Ban Việt ngữ chúng tôi ghi nhận được trước giờ phát thanh cho thấy căng thẳng vẫn diễn ra ở nhiều nơi thuộc miền Đông Ukraine, đặc biệt tại hai thành phố Kramatorsk và Slavyansk, nơi các ký giả có mặt tại chỗ nhìn thấy cả binh sĩ và xe tăng của quân đội Ukraine cùng với những tay súng và xe bọc sắt của lực lượng thân Nga. Cho đến giờ, Tổng thống lâm thời của Ukraine là ông Oleksandr Turchynov vẫn lên tiếng nói sẽ tiếp tục chiến dịch chống khủng bố để tái chiếm những địa điểm mà phe dân quân thân Nga đang chiếm đóng. Dù vậy, vẫn chưa thấy binh sĩ Ukraine xuất hiện ở những nơi khác. Chiến dịch chống khủng bố này được quân đội Ukraine thực hiện từ khuya hôm qua và lấy lại được sân bay Slaviansk từ tay những người thân Nga. Tin tức cũng nói, giao tranh xảy ra khiến 4 người thiệt mạng và khoảng chục người bị thương.
Trong khi đó, tại Moscow, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gọi điện thoại nói chuyện với một số nhà lãnh đạo châu Âu, lên tiếng cảnh báo Ukraine đang đứng ở bờ vực của một cuộc nội chiến. Tin từ Điện Kremlin cho biết khi nói chuyện với Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Putin còn nói rằng chính phủ Kiev đã vi phạm hiến pháp khi nổ súng bắn dân. Y muốn nói đến việc quân đội Ukraine chạm súng với những lực lượng thân Nga khi mở cuộc hành quân tái chiếm sân bay Slaviansk hồi khuya hôm qua. Ông Putin không nói gì đến cáo buộc của Hoa Kỳ và EU về chuyện Liên bang Nga vẫn dàn ra khoảng 40.000 binh sĩ dọc theo biên giới với Ukraine, một hành động mà cả Washington lẫn các đồng minh Tây Phương đều nói là đã khiến cho tình hình Ukraine trở nên căng thẳng hơn, đồng thời lo ngại có thể Moscow sẽ lấy lý do phải bảo vệ cho những người nói tiếng Nga để đưa quân vượt biên giới vào lãnh thổ Ukraine.
Tại Hoa Kỳ, một viên chức Nhà Trắng cho báo chí biết, mặc dù ủng hộ việc làm chính đáng của chính phủ Ukraine khi đưa quân đến miền Đông để ổn định tình hình, nhưng Washington không nghĩ đến chuyện sẽ viện trợ vũ khí cho Kiev.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, truyền đi từ thủ đô Washington. Sau đây là phần thời sự. Mời quý thính giả nghe nhóm phóng viên từ Việt Nam trình bày về nạn xì ke ma túy số đề ở Long Xuyên.
Ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, hiện tại, nạn lô đề và xì ke đang là vấn nạn vượt ngoài khả năng kiểm soát của ngành an ninh, và hậu quả của nó thì miễn bàn. Hàng ngàn gia đình lao động rơi vào cảnh thiếu đói vì ma đề và xì ke. Hình thức mua bán lô đề cũng như xì ke ở đây khá tinh vi và diễn ra một cách bùng phát. Một người lái xe ôm ở Long Xuyên, An Giang chia sẻ.
Trong này nó vô tư hay vụ đó. Nó đủ thành phần dân lao động có. Thì rồi dân ký tới dân đi làm cũng có. Rồi công nhân có nói chung là đủ thành phần. Mà đa số là cái dân lao động, công nhân. Thì dân chính em thấy người chính đi làm nó cũng đánh số khá lạ chứ. Cái vấn đề tai nạn, số đề, số đuôi thì ở đâu cũng có chứ. Ở đâu cũng có số đề, số đuôi chứ. Ảnh hưởng ghê gớm lắm chứ. Thì nhà cửa, gia đình tan nát nhà cửa cũng nó. Mấy mẹ đâu tha cho ai, dính vô là phải chết rồi bị thương.
Theo người lái xe ôm này, hiện tượng xì ke ma túy và lô đề ở thành phố Long Xuyên đang bùng phát dữ dội, từ nhà giàu cho đến người nghèo, từ người lái xe taxi, xe ôm, xe lôi cho đến bà giáo viên, thậm chí những người nông dân chân lấm tay bùn vốn làm ăn chất phát ở vùng ven Long Xuyên cũng đang bị ma đề ám, hầu như nhà nhà chơi đề, người người chơi đề. Có nhiều trường hợp cầm cố nhà cửa xe cộ để đánh đề, như một đồng nghiệp xe ôm của người kể chuyện chẳng hạn. Anh này đánh thắng liên tục 2 tuần lô đề, số tiền thắng lên đến gần 10 tỷ đồng. Sau đó anh mua nhà, sắm xe hơi và bắt đầu ăn chơi, sống dựa hoàn toàn vào số đề. Anh bắt đầu thua nhiều hơn thắng, thi thoảng vẫn thắng lai dai và đến 3 tháng sau thì thua, từ thua đến thua, phải cầm căn nhà để chơi đề. Sau đó không lâu, anh ta bán tháo căn nhà và bán nốt chiếc xe hơi để đánh mà vẫn thua. Cuối cùng, phải mua một chiếc xe gắn máy để chạy xe ôm. Nhưng máu đánh đề thôi thúc mỗi chiều, anh bán nốt chiếc xe gắn máy và mua một chiếc xe lôi đạp. Và kết cục của anh ta là cầm chiếc xe lôi để đánh, vợ con chịu không nổi bỏ đi biệt xứ. Chuyện anh bạn của người xe ôm vừa kể chỉ là một ví dụ không có tính điển hình trong nạn lô đề ở Long Xuyên. Vẫn còn hàng loạt câu chuyện mà khi anh kể ra, người nghe chỉ biết cảm nhận sự hãi hùng đang xâm chiếm. Nhiều cô gái chấp nhận đứng đường chỉ vì nợ lô đề, nhưng đáng sợ hơn là ở một số quán cà phê, các cô gái phục vụ cà phê luôn tìm cách gạ gẫm khách đi nhà trọ chỉ để kiếm tiền đánh đề. Người xe ôm này nói rằng sở dĩ ông khẳng định là các cô gái luôn tìm cách gạ gẫm khách chỉ để đánh đề là vì chuyện này xảy ra một cách có chu kỳ và quen thuộc hàng ngày. Cứ từ 3 giờ chiều trở đi, các cô gái bắt đầu lượn lờ khắp các quán cà phê và chỉ chờ khách nhìn liếc mình một cái thì xả đến đặt vấn đề bán dâm một cách thẳng thắn, không cần nói khéo hay nói tránh những từ ngữ tế nhị. Và nếu như khách có vẻ siêu lòng nhưng còn ngần ngừ vì giá tiền hơi cao, các cô sẽ đưa ra giá rẻ bèo để bắt cho được khách đó. có nhiều cô chấp nhận đi khách với giá 100.000 đồng gồm cả tiền nhà trọ. Đương nhiên là với mức giá vừa nói, sau khi trả tiền phòng trọ, các cô gái sẽ còn dư được từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng, khoản tiền vừa đủ để ăn một bữa cơm tối. Nhưng với các cô gái thì đây là khoản tiền rất lớn, mặc dù đó là khoản tiền công lao động tình dục bị ép đến mức mạt hạng, nhưng nó lại là niềm hy vọng đổi đời trong cơn nghiện lô đề của các cô. Chính vì quá nghiện lô đề nên các cô gái mới chấp nhận bất kỳ giá mặt hạng nào để kiếm tiền kịp đánh con số mình nuôi trước giờ nhà nước quay mở thưởng xổ số. Và hầu như chuyện người ta bán nhà, bán tài sản, bán thân để chơi đề đã quá quen thuộc ở thành phố này. Nếu ngành an ninh có vào cuộc thì cũng chỉ đủ khả năng đi lướt trên bề mặt của nó là cùng, chứ không tài nào kiểm soát được một cao trào đã đến tận ngóc ngách từng nhà. Và lại, nếu cấm lô đề thì ngành xổ số kiến thiết sẽ đóng cửa, bởi vì người mua xổ số kiến thiết nhiều nhất ở đây thường là người thất nghiệp, dân lô đề, dân xịt ke ma túy và một số người dư tiền và dư cả thời gian. Mà những bà vợ quan chức dư tiền, dư thời gian cũng là những con ma đề, hoặc là cầm cái, hoặc là chơi như một con thiêu thân. Một người tên Duy ở gần bến phà An Hòa cho chúng tôi biết.
Ở Long Xuyên là nó nhiều lắm, cái đường dây của nó buôn bán ma túy, rồi cái đường cái đồ là ở Long Xuyên nó rất nhiều, nó phức tạp hơn cái các tỉnh nào hết. Nó buôn bán và nó hoạt động đủ cái cách của nó hoạt động hết. Ví dụ những cái nhà thương gia nó vẫn hoạt động cho đàn em nó bán. Có nghĩa là như tiệm vàng nó vẫn bán.
Theo người này, vấn đề ma túy cũng phát triển tràn lan không kém gì lô đề. Và giữa lô đề và ma túy có mối liên hệ khá đặc biệt. Người nghiện lô đề một thời gian sẽ chuyển qua nghiện ma túy, và những nhà cái lô đề đều dính dáng đến chủ buôn ma túy. Cách buôn ma túy hiện tại ở thành phố Long Xuyên diễn ra rất tinh vi. Ở những đường dây lớn, dường như không thể nào đoán được hành tung của họ. Riêng ở đường dây nhỏ, dạng cò con cũng đã có những chiêu trò như kẹp trong tờ tiền mua vé số, đóng vai người đi bán vé số và trao vé số cho khách, khách trả tiền. Đến khi thối tiền lại, ma túy đã được kẹp trong đó, nhưng đó chưa phải là chiêu đáng kể. Chiêu gần đây nhất là kẹp giữa tờ tiền theo kiểu cuốn thuốc pháo, chạy hai xe ngược chiều và chìa tiền ra, người kia nhận lấy, nếu có công an phát hiện truy đuổi, chỉ cần chạy xe nhanh hơn công an chừng vài giây, thời gian đủ để vừa chạy vừa mở đồng tiền trải ra cho thuốc rơi bay xuống đường và phủi sạch tờ tiền, khi bị bắt, không còn dấu vết nào. Còn một chiêu nữa là đóng vai người đi câu cá, hẹn nhau ở một đoạn sông, đứng cách nhau chừng 10 thước rồi móc gói ni lông thuốc hình chiếc phao câu vào dây cước thả xuống nước, cho nó trôi về phía người kia dùng cần câu khều nhẹ vào bờ và mang đi. Đương nhiên, cách này tưởng khó phi tang nhưng trên thực chất nó dễ phi tang nhất vì chiếc phao câu đã thiết kế sẵn sợi dây tự hủy, nghĩa là thấy động, chỉ cần giật sợi dây đó thì thuốc sẽ rơi xuống dòng nước, việc còn lại là thả cái bao xuống nước, mọi việc coi như êm xuôi. Còn rất nhiều câu chuyện về ma túy ở Long Xuyên, và điều mà người ta dễ nhận biết ở đây là dường như số lượng thất nghiệp quá nhiều và cái thành phố từng mệnh danh giàu có bậc nhất đồng bằng sông Cửu Long vào những năm trước 1975 này hiện tại đang có đời sống rất thấp. Sự sung túc và giàu có chỉ dành cho một số nhóm nhỏ có chức quyền, tiền bạc. Đa số người dân nghèo khổ và tuyệt vọng vì không tìm thấy tương lai, không tìm thấy hy vọng đổi đời sau ngày dài, tháng dài, năm dài lao động vất vả. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý thính giả, trong tháng 5, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ thăm viếng Trung Quốc, và dư luận chờ đợi lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về điều kiện mua bán khí đốt, một sản phẩm chiến lược của Nga đang có tầm quan trọng hơn sau vụ khủng hoảng ở Ukraine. Tuy nhiên, Trung Quốc còn cần một sản phẩm có ý nghĩa sinh tử hơn, đó là lương thực. Bắc Kinh giải quyết bài toán này như thế nào? Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu vấn đề qua cuộc trao đổi với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa do Vũ Hoàng thực hiện sau đây.
Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là trên diễn đàn này thì chúng ta thấy ông hay nói tới cái chuyện năng lượng là sản phẩm chiến lược cho công nghiệp hóa của các quốc gia. Nhưng mà theo chúng tôi thấy thì là lương thực mới là một cái sản phẩm sinh tử, vì rõ ràng không có thì chết rồi. Thì trong cái ý nghĩa đó, trường hợp của Trung Quốc rất là đáng chú ý, vì diện tích canh tác của cái đất nước này chưa tới 10% của địa cầu, nhưng mà phải nuôi một cái dân số gấp đôi, tức là khoảng 20% dân số toàn cầu. Và như chúng ta biết đấy, thì là sắp tới lãnh đạo Trung Quốc cũng như là Nga sẽ gặp nhau ở Bắc Kinh. Thì theo ông là lãnh đạo Trung Quốc sẽ giải quyết cái vấn đề lương thực của họ theo hướng nào khi mà gặp lãnh đạo của Nga, thưa ông?
Dạ, với kích thước rất lớn và dân số cực đông đấy, thì Trung Quốc là một cái xứ đói ăn, khát dầu và thiếu nước. Chẳng những vậy, từ cái khẩu hiệu gọi là tự lực cánh sinh thời ông Mao Trạch Đông cho đến cái mục tiêu gọi là an ninh lương thực vào thời nay đó, thì lãnh đạo xứ này chưa giải quyết được cái việc áo cơm cho nó thỏa đáng, cho nên miếng ăn đó lại là bài toán sinh tử cho Trung Quốc. Qua hai con số mà ông vừa mới trình bày, tức là diện tích khả canh thì chưa bằng 10% mà phải nuôi một dân số bằng 20% dân số của thế giới. Nhưng mà tình hình nó còn gay go hơn vậy, cho nên trong tháng trước đó, thì Quốc vụ viện của Bắc Kinh đó, qua báo cáo của viên tổng lý, tức là ông Thủ tướng Lý Khắc Cường đó, đọc 1:30 trước cái kỳ họp mà thứ hai của Quốc hội khóa 12 và qua chỉ thị phát triển lương thực và dinh dưỡng từ 2014 đến 2020 đó, họ mới nhấn mạnh đến cái việc đầu tư vào đất đai và nông nghiệp để giải quyết nhu cầu thức ăn ngày càng tăng của người dân. Và tôi nghĩ rằng kết quả sẽ là một cái sự thất vọng.
Vậy xin ông lần lượt giải thích cho những cái nguyên nhân vì sao kết quả sẽ là cái sự thất vọng như là ông vừa nhắc đấy.
Dạ, trước hết là về điều kiện khách quan của địa dư hình thể đó, thì chỉ có 15% diện tích của 10 triệu cây số vuông tại Trung Quốc là có thể canh tác được. Và tính theo đầu người bây giờ đó thì chỉ bằng 1/3 của bình quân thế giới. Trong cái xứ này đó, đó lại là quốc gia thiếu nước nhất tại cái lục địa ít nước nhất địa cầu đó là châu Á. Và ai lên lãnh đạo Trung Quốc thì cũng gặp những cái bài toán đó. Và đều nhớ rằng nhiều biến động lịch sử đã bùng nổ vì cái nạn đói đó. Cái chuyện thứ hai đó cũng về số cung đó, thì trên lãnh thổ thật ra nghèo nàn và khô cằn đó, diện tích canh tác còn bị thu hẹp dần bởi hai cái hiện tượng đó, là nạn sa mạc hóa và đất bị bạc màu sau bao đời theo nhau đào xới cày cấy đó. Cái chuyện thứ ba thì lãnh đạo đời nay đó lại còn gặp hiện tượng mới, tức là đô thị hóa, và lại còn gây thêm vấn đề mới nữa là làm cạn nước và ô nhiễm môi trường, khiến cho đất hẹp còn bị thiếu nước lành ở dưới và thậm chí thiếu cả ánh sáng ở trên vì nhiều nơi bị bao trùm dưới khói độc. Thế thì vì cái hoàn cảnh đó, việc khai thác nông sản mới bị giới hạn, và dù ngày nay đã có sản lượng lúa gạo cao nhất thế giới, Trung Quốc vẫn thiếu lương thực.
Vâng, những gì mà ông vừa phân tích đó là về cái khả năng cung ứng của đất đai và con người. Thế còn về cái số cầu thì sao ạ?
Dạ, nói về lương thực thì chúng ta nghĩ đến gạo, đó là nhu cầu chính của người dân tại miền Nam của Trung Quốc, và mì là sản phẩm được tiêu thụ nhiều nhất ở miền Bắc. Ngoài ra thì cũng phải kể đến khoai sắn, ngũ cốc hay là các cái loại hạt ngô thô đó, như là ngô đậu để ăn no. Để muốn ăn non, ăn ngon và bổ đó, thì lại còn phải có trứng, sữa và thịt nữa. Là những nông sản gốc mục xúc, chứa nhiều chất đạm mà chỉ có nếu mà dùng ngô bắp làm thực phẩm nuôi gia súc. Thế thì từ khi cải cách kinh tế hơn 35 năm về trước, đời sống của người dân tại Trung Quốc nó có tiến bộ. Cho nên theo cơ quan lương lương quốc tế là FAO đó, thì chỉ còn chừng 12 dân số xứ này là bị cái nạn gọi là suy dinh dưỡng. Và tiến bộ đó khiến cho người dân không chỉ cầu đủ no, mà còn muốn ăn ngon và bổ hơn. Tức là số cầu về trứng, sữa hay thịt cá đều tăng. Khi ấy thì cái số cầu về thực phẩm cho gia súc mới đặt ra bài toán mới là Trung Quốc cần nhiều ngô, bắp và đậu nành, chứ không chỉ như là chỉ có tự thỏa mãn với lại cái bát cơm hay là bát mì thôi. Thế thì từ khi cải cách, sản lượng loại cây lương thực như là ngô, đậu hay là hạt có dầu của Trung Quốc nó có tăng gấp đôi thật, coi như là tăng 2% một năm và lên đến hơn 600 triệu tấn. Vậy mà vẫn chưa đủ cho nhu cầu xứ này phải nhập khẩu. Và yêu cầu về an ninh lương thực do lãnh đạo đặt ra đó là phải bảo đảm được 95% số tiêu thụ nội địa về gạo, mì và bắp. Và yêu cầu đó nó vẫn khó đạt vì cái khả năng cung cấp có hạn. Và năm ngoái thì tổ chức OECD, tức là Hợp tác và Phát triển Kinh tế đó, và cơ quan lương nông FAO của Liên Hiệp Quốc đó, dự báo là từ nay cho đến năm 2020 đó, Trung Quốc vẫn phải nhập đậu nành với cái số lượng ngày một nhiều hơn nữa.
Và ngoài những cái giới hạn về khả năng cung ứng như là ông vừa trình bày đấy, thì đâu là cái vấn đề khiến cho Trung Quốc vẫn là một cái quốc gia thiếu ăn và phải nhập khẩu lương thực thưa ông?
Dạ, chúng ta vẫn khởi đi từ bài toán của thiên nhiên rồi mới nói đến khả năng giải quyết của con người. Trước hết đó là cái sự phân bố về địa dư của nơi sản xuất. Thì nơi sản xuất gạo và mì đó là tập trung tại miền Đông Bắc và vùng Trung Nguyên, hoặc là có riêng tỉnh Tứ Xuyên đó là nơi có gạo. Còn ngô đậu đó thì cũng ở khu vực Đông Bắc, và nhiều nhất sau này đó chính là tỉnh Hắc Long Giang ở miền Đông Bắc đó. Và các cái nông trại nuôi heo lợn cũng thế, thường tập trung ở các cái tỉnh trồng ngô. Đó là về sản xuất. Chứ về tiêu thụ thì ta phải nói đến cái sự phân bố dân số ở khắp mọi nơi. Vì thế có lương thực rồi đó, người ta vẫn cần tới hệ thống vận tải và phân phối, tức là cần phải có cầu đường, là cái chuyện không dễ mà lại đắt nữa. và cái việc sản xuất ngũ cốc thì vẫn bị trở ngại vì diện tích canh tác thu hẹp dần trước đà đô thị hóa. Và theo Bộ Tài nguyên và Đất đai của Bắc Kinh đó, thì đến 2% diện tích hạ canh của Trung Quốc đã bị ô nhiễm đến độ không thể trồng trọt gì được nữa. Vì thế mà trong báo cáo tháng trước, Thủ tướng Lý Khắc Cường mới đòi khai chiến chống ô nhiễm và đẩy mạnh cái việc gọi là hiện đại hóa nông nghiệp.
Vâng, nếu như là lãnh thổ bên trong đấy mà có quá nhiều cái hạn chế cho sản xuất thì Trung Quốc vẫn có thể nhập khẩu đúng không ạ? Hoặc là có thể tiến xa hơn, tức là thuê đất canh tác ở các quốc gia khác để đảm bảo cái nguồn cung cấp ngay tận gốc. Nhưng mà hình như là họ có làm rồi đấy, thì theo ông đâu là những cái trở ngại của cái việc này ạ?
Dạ, nói về giải pháp nhập cảng thì tôi xin đề nghị là chúng ta cùng nhìn vấn đề một cách toàn diện vì có thể rút tỉa ra nhiều bài học cho mình. Khi mà mua ngũ cốc thì người ta phải trang trải các cái phí tổn cơ bản là nước này, phân này, từ phân bón nó cần, tức là lao động nó là giống gọi là ngũ cốc. Thế và còn phải trang trải tiền chuyên trở và danh lợi. Vì thế mà khi nhập một tấn ngô đậu chẳng hạn thì Trung Quốc cũng phải nhập cả tiền nước tiêu tưới của cái xứ khác. Thế thì khi mà họ kiểm soát một phần của Hy Mã Lạp Sơn và cao nguyên Thanh Tạng, thì từ đầu nguồn của nhiều con sông lớn tại châu Á đó, họ đã hủy hoại mạch nước cho các quốc gia ở dưới hạ nguồn, kể cả Việt Nam nữa. Và nay thì họ đòi mua nước trong cái hạt của xứ khác. Và cái chuyện đấy tôi nghĩ rằng chúng ta nên nhìn ra. Cái chuyện thứ hai đó là Trung Quốc cũng đã từng từ chối các loại thực phẩm có biến đổi gen, gọi là genetic modified foods, do Hoa Kỳ xuất khẩu. Vì bảo rằng nó đó là có hại cho sức khỏe của người tiêu thụ. Trong khi đó thì các tập đoàn về lương thực của Trung Quốc đó đã ngầm ăn cắp công nghệ biến gen của doanh nghiệp Mỹ như là DuPont, Monsanto hoặc là Venturia Bioscience. Và tòa án Mỹ tại các cái tiểu bang Iowa và Kansas thì đang điều tra cái vụ ăn cắp này. Cho nên cái chuyện Trung Quốc nhập khẩu lương thực đó cũng có vấn đề. Còn phần mình ở Bắc Kinh không quên là khi mua lương thực thì họ gặp bất chắc về giá cả, như là trong cái vụ lương thực lên giá vào năm 2008. Vì thế đó họ muốn mua từ gốc với hợp đồng dài hạn về giá cả, và cái giải pháp đầu tư vào canh nông của xứ khác như ông vừa mới nhắc tới đó đã được họ áp dụng.
Vậy xin được hỏi ông Nghĩa một câu ngay là phải chăng cái giải pháp đó cũng có gây ra tai tiếng là lũng đoạn những cái quốc gia khác không ạ?
Dạ, quốc gia nào thì cũng có thể nghĩ đến việc đầu tư vào xứ khác để có loại hàng hóa mà mình cần ở nhà. Thì trước Trung Quốc 40 năm, Nhật đã đầu tư vào xứ khác để bảo đảm nguồn cung cấp về năng lượng và khoáng sản. Và trước Trung Quốc 5-7 năm, thì Nam Hàn cũng đã thuê nhiều nông trại ở xứ khác và dẫn đầu Trung Quốc về cái phương pháp đó. Nhưng mà hai nước Đông Á thiếu tài nguyên này đó, tức là Nhật Bản và Nam Hàn, đã không khuynh đảo xứ khác và gây hiệu ứng cho thị trường thế giới. Cho nên hầu như không còn ai nhắc đến nữa. Cái trường hợp Trung Quốc thì lại khác. Ngoài lĩnh vực năng lượng và khoáng sản gốc kim loại với cái phản ứng tiêu cực của các nước đó, thì từ năm 1996, Bắc Kinh đã vừa che giấu nhưng mà vẫn cứ ngầm tiến hành việc đầu tư vào đất đai canh tác và xứ khác như là Cuba này, Lào này, Mexico và cả Philippines. Thế rồi họ đẩy mạnh từ năm 2008 vào xứ Kazakhstan ở Trung Á này, vào nước Úc này và nhất là vào các nước Phi Châu. Và khi ấy thì chúng ta lại thấy ra hai cái hiện tượng trái ngược. Các nước nghèo tại châu Phi đó, thì lên án cái tinh thần gọi là thực dân mới của Trung Quốc và phê phán doanh nghiệp Trung Quốc không có chuyển giao công nghệ và còn giấu nghề trong các cái nông trại biệt lập của họ như là những cái vùng tô giới đó. Ngược lại một xứ tiên tiến như Úc đó thì than phiền cái thói ăn cắp công nghệ để trục lợi của Trung Quốc. Trong khi đó tại Philippines thì cái tập đoàn kinh doanh về lương thực của Trung Quốc đã bị liên lụy vào cái chuyện tham nhũng để mua chuộc chính quyền của nữ tổng thống thời đó, đó là bà Gloria Macapagal Arroyo. Nói chung về những cái chuyện như vậy đó, thì uy tín của Trung Quốc bị sứt mẻ, trong khi nỗ lực đầu tư ra ngoài để bảo đảm an toàn lương thực vẫn không làm thay đổi quan hệ cung cầu trên thế giới.
Vẫn xin được hỏi ông câu cuối cùng là chúng ta có thể kết luận được những cái gì về chuyện an toàn lương thực của Trung Quốc ạ?
Dạ, tôi thể nghĩ rằng dù Trung Quốc đã có kế hoạch quy mô để giải quyết bài toán lương thực thì tác dụng của họ vẫn không gây ảnh hưởng đến số cung hay là giá nông sản trên thế giới theo chiều hướng có lợi như là họ đã thể hiện trong cái lĩnh vực năng lượng hoặc là kim loại. Ngược lại thì Trung Quốc vẫn bị ảnh hưởng nặng từ thị trường lương nông của quốc tế, và đấy mới là cái mối nguy sinh tử khi họ nói đến cái chuyện gọi là an ninh về lương thực thưa ông.
Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa rất nhiều cho cuộc trao đổi ngày hôm nay.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz chuyển sang làn sóng 22, 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của chúng tôi. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì đừng rời máy, vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục chương trình bây giờ, thưa quý thính giả, bên cạnh cuộc sống hạnh phúc ấm no của những trẻ con nhà khá giả, ít ai ở Sài Gòn hiện giờ muốn lưu tâm tới khoảng hàng chục ngàn trẻ nhỏ thiếu niên kéo lê những mảnh đời không tương lai trên đường phố, ngõ ngách của thành phố mang tên Hồ Chí Minh. Việt Long trình bày vấn đề như sau.
Thủ phủ kinh tế của Việt Nam sau một thời gian dài đổi mới theo kinh tế thị trường, thì người ta cũng thấy được nhiều trẻ em được gia đình nuôi nấng, săn sóc, sống trong tình thương của hoàn cảnh đầy đủ về vật chất, còn được đến trường học hành cho nên người giỏi giang. Đó là những trẻ may mắn sinh ra trong những gia đình mà cha mẹ có được công việc vững chắc, thương nghiệp phát đạt, hay những gia đình giàu có nhờ nhiều nguyên do. Bên cạnh đó, vẫn có không ít những thiếu niên tuổi từ 7-8 đến 15-17, phải sống cuộc sống đường phố như sống bên lề xã hội. Những gia đình nghèo túng lại thường xảy ra cảnh mâu thuẫn, xung đột của người lớn, khiến nhiều trẻ còn gia đình mà không nơi nương tựa, phải chọn đường phố làm nhà. Nhiều em trong số này không được học hành, chẳng được ấm no. Các em kiếm sống cho mình và gia đình như cố bám vào bên lề xã hội. Tuổi càng lớn, càng làm mồi ngon cho nạn lợi dụng tình dục, nạn mãi dâm, buôn bán và tiêu thụ xì ke ma túy. Đáng thương hơn hết là những trẻ chưa biết đi hay chỉ chập chững biết đi đã bị bồng ẵm ngồi lề đường xin ăn, do những đứa bé chị của chúng cũng chỉ bé bỏng chưa bằng ai, hay là do những người mà không ai biết có phải là mẹ chúng hay không. Có cháu được dẫn đi loanh quanh ở những nơi đông người, nhất là những quán cà phê, quán nhậu đầy rẫy về đêm trong thành phố, cầm vé số hay những vật dụng linh tinh để giúp mẹ bán cho khách ăn khách nhậu. Các chuyên viên của Viện Khoa học Xã hội và Ủy ban Dân số Kế hoạch Gia đình và Thiếu nhi của thành phố Hồ Chí Minh cho biết số lượng bình quân trẻ đường phố trong năm 2003 là 8.000 em. Gọi là con số bình quân bởi vì con số này thay đổi theo thời biểu niên khóa học tập của các trường. Mùa hè nghỉ học, nhiều thiếu niên lục tìm trong bãi rác những giấy tờ, bao ni lông, chai lọ, vỏ hộp cắt tông, tất cả những gì đem bán được cho lò tái chế. Phóng viên hỏi em mấy tuổi?
13 tuổi.
Em cho biết là em mồ côi không có cha mẹ. Cháu ở đâu? Cháu nói ngã ba lỗ tẻ phải không? Cháu mấy tuổi? 7 tuổi. Vậy chưa cháu học lớp mấy? Tại sao lại không có khai sinh hả?
Cha mẹ con không có làm.
Thì má con làm việc gì? Bán vé số phải không? Còn ba con?
Ba đi ở nhà nấu cơm, chăm sóc em con.
Ồ, con có em hả? Tức có ta. Thì chứ em con mấy tuổi?
Em con 7 tuổi ạ.
Con nói con 7 tuổi mà em con cũng 7 tuổi lên sao?
Con cái tuổi chứ hiểu chưa?
Phóng viên của chúng tôi hỏi thăm hai em khác. Em ở đâu trong thành phố vậy?
Tôi còn ở Cần Thơ.
Hai đứa ở gần nhà nhau hay là sao?
Nhà cùng chung mà, cho nhà chợ ở khác. Ở Cần Thơ, em ơi là sao ạ?
Ở Cần Thơ có gì thích không?
Chẳng muốn chào, tại đi đến đó, chẳng không muốn về.
Thì chứ hai đứa mấy giờ sáng dậy thì đi bán?
6 giờ đi bán, đến 10 giờ.
Thế nói 10 giờ tối hay 10 giờ sáng?
5 giờ đi làm.
Đôi bạn trẻ hồn nhiên sống cuộc đời vô định, chẳng biết tương lai ra sao. Và những trẻ khác, từ tấm bé, đã chẳng khá hơn. Sở Y tế, Sở Xã hội thành phố từng báo động nặng béo phì cao mỡ của trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh, trong khi báo chí chẳng mấy khi nói đến nạn còi xương thiếu dinh dưỡng, mất học mất hành của những trẻ vừa trò chuyện nãy giờ.
Thưa quý vị, trong vụ dưa hấu ứ động tại cửa khẩu Lạng Sơn, chẳng những khiến thương lái lỗ nặng mà người trồng dưa khắp nơi không thể bán, làm cho dư luận xã hội đặt câu hỏi. Việc tiếp thị nông phẩm và nghiên cứu cây trồng cho thích hợp với thị trường thế giới bấy lâu nay ra sao? Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng Đại học Nam Cần Thơ để có thêm chi tiết về câu chuyện được mùa mất giá này. Xin mời anh Mặc Lâm.
Thưa giáo sư, mới đây nhân vụ dưa hấu tồn động tại cửa khẩu Tân Thành Lạng Sơn đó, thì ông Trần Thanh Hải, cục phó cục xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương, thì đã nói là sẽ dành kinh phí xúc tiến thương mại quốc gia để mà thuê các nhà tư vấn của Trung Quốc đó, để mà họ nghiên cứu đưa ra cho Việt Nam những tư vấn thâm nhập thị trường này. Giáo sư nghĩ sao về phương án mà đại diện Bộ Công Thương đã đưa ra?
Nói như thế là tức là cái ông này là ông bất lực. Cái ông Bộ Công Thương này rất là bất lực từ trước tới giờ. Ông không có những cái bộ phận mà nó đi khắp nơi trên thế giới để mà tìm thị trường, hoặc là đi mở thị trường cho một cái sản phẩm nào được của Việt Nam. Ông cứ ở nhà, ông ở nhà không. Mà thỉnh thoảng là ông có cái quỹ để mà gọi là xúc tiến thương mại đó. Lâu lâu tổ chức cho một số doanh nghiệp đi chơi, nhưng mà đi chơi vậy thôi chứ không phải là đi tìm thị trường hoặc là đi mở thị trường gì hết. Cho nên cuối cùng là các cái doanh nghiệp cũng mù tích, nó không có thông tin thị trường.
Như vậy thì theo kinh nghiệm của ông, Bộ Công Thương phải làm gì mới phù hợp với tiến trình giúp cho nông dân giải quyết việc bán nông phẩm của họ ra với quốc tế, thưa ông?
Đáng lẽ ra Bộ Công Thương là phải có một cái bộ phận, tức là thành sỏi về thị trường quốc tế. Anh phải là những người thông thạo ngoại ngữ để ông đi sang Trung Quốc, coi cái thị trường Trung Quốc thế nào, họ đang cần cái gì, và mình sẽ coi những cái công ty nào họ đang phân phối những cái món hàng đó, thì mình mới gắn công ty đó với công ty ở Việt Nam. Để hai công ty nó làm việc nhau thì công ty Việt Nam này nó sẽ biết là cái ông công ty bên Trung Quốc kia, ông đang cần vậy, ông có cái mạng lưới phân phối như thế, thì bên này mình ký hợp đồng với ông đàng hoàng, rồi bên này mình lo mình tổ chức cho nông dân trồng, thì nó chính xác là cái số bao nhiêu bên kia thì người ta nhận bao nhiêu. Chứ bây giờ cái ông Bộ Công Thương này là ông nói ông mời Trung Quốc qua đó, ông rất là bất lực. Cái ông ấy chính là cái người mà ông đi qua bên kia, ông đi tìm, đi qua bên Philippines coi Philippines, trường Philippines nó cần cái gì, gạo nó luôn luôn là cần mình, nhưng mà coi gạo người ta bây giờ cái chương trình sản xuất của người ta như thế nào, để mình ước tính là cái lượng gạo người ta nhập năm tới là bao nhiêu, để mà mình có thể chuẩn bị bên đây, rồi mình coi ký hợp đồng với lại cái công ty gì bên kia, rồi Indonesia cũng vậy, rồi Trung Đông cũng vậy, rồi Châu Phi cũng vậy. Không phải làm cái đó chứ, ông mời người ta vô đây, người ta đâu có phải người ta vì mình đâu.
Theo kinh nghiệm của giáo sư, sau nhiều chục năm tiếp xúc với người nông dân đó, ông có cho rằng việc này một phần do lỗi của họ hay không ạ?
Trong nông dân mình, ông có một cái tập quán là ông bắt chước theo hùa. Thấy người ta trồng cái gì bán được thì ông có bắt chước ông trồng theo. Mà ông không cần biết gì cái thị trường là nó có đòi hỏi hết thì không. Cứ bắt chước cái trồng theo, hùa nhau trồng. Khi mà hùa nhau trồng rồi thì giờ họ không có để ý tới cái quy luật cung cầu. Cũng là cung nhiều quá mà cầu thì cũng không có tăng thì giá phải rất là dễ biết.
Nhưng mà vai trò của nhà nước là trợ giúp hay là tư vấn cho người nông dân, và nhất là phải thông tin chính xác cho họ biết những gì nên làm. Theo giáo sư thì vai trò này đã được nhà nước thực hiện ra sao, thưa ông?
Nông dân mình cũng tưởng đâu ha, khi ông trồng ra cái gì thì nhà nước phải mua hết. Đâu có phải như vậy, nhà nước đâu có mua. Nhà nước chỉ khô hào thôi, nhưng mà ông ai mua chứ ông không có mua. Nhưng mà cũng không đổ lỗi được ông hết, tại vì cái thứ hai là cái nhà nước không có những cái thông tin thị trường chính xác kịp thời cho nông dân mình. Cứ để nông dân mình muốn trồng gì trồng, muốn chặt cái gì chặt, tức là không có hướng dẫn cái thị trường là như thế nào, bây giờ trên thế giới ta đang cần cái gì, cái nước nào ta cần cái gì nước, thì bây giờ mình ở đây mà phải lo sản xuất cái đó để mình đáp ứng cho cái thị trường thế giới. Thì nhà nước hoàn toàn là buông lỏng cái này, ông không có thông tin thị trường hết. Trong khi đó thì ông cứ đi chỗ này, đi chỗ kia, ông cứ biểu trồng cái lúa, trồng gạo này, trồng gạo kia. Trong khi đó thì là lúa gạo mình nó quá nhiều. Cũng như là giờ nói chuyện dưa hấu để mà xuất khẩu sang bên Tàu. cũng không có ai có thông tin gì hết. Tưởng đâu 1 tỷ mấy người Tàu đều ăn dưa hấu của Việt Nam hết. Thì dĩ nhiên là mình sản xuất bao nhiêu thì họ ăn cũng không đủ. Nhưng mà bây giờ là thủ tục là đi qua khỏi hải quan rồi thì bên kia là các cái công ty nào nó tiếp nhận, nó mua, phân phối này thì mình không bao lòng, không có nắm gì được hết. Và nếu chúng ta là vậy, không có nắm thị trường, mà ông quy hoạch, ông biểu là dùng này, trồng này, dùng kia, dùng nọ, dùng nọ. Nhưng mà ông quy hoạch như thế là theo cái cảm tính của cái ông lãnh đạo thôi, chứ nó không có theo cái khoa học. Đất đó nó thích nghi như thế nào, cái món hàng đó nó thị trường đang cần sao. Cho nên cái quy hoạch của mình nó thường thường là vẽ ra những bản đồ rất là đẹp, treo trên tường nhưng mà không sử dụng được.
Về cái việc mà thu mua nông sản của các công ty nhà nước đó thì từ trước tới nay vẫn bị người nông dân cho là không khác gì với cách trục lợi của nhà buôn tư doanh. Tuy là nhà nước nhưng mà chỉ biết chờ người nông dân thu hoạch và chờ thương lái nước ngoài kéo vô thì mới bắt đầu thu gom. Theo giáo sư thì việc này ra sao thưa ông?
Bây giờ doanh nghiệp Việt Nam mình thì không có năng nổ. Từ cái ông tổng công ty lương thực cho tới mấy cái công ty khác thì cũng rất là thụ động. Chờ thương lái ở ngoài vô rồi họ hỏi có gì không thì nó có, đồng thời chuyện đó đi gom. Đi gom chỗ này chúng gom như dân cúc mà không có những cái kế hoạch rất là cụ thể mà căn cứ trên thị trường của họ. Bản thân họ không có đi tìm thị trường hoặc mở thị trường mà nhà nước, cụ thể là Bộ Công Thương hay là Bộ Nông nghiệp, không có ai mà là lo vấn đề để tìm hiểu hoặc là mở thị trường. Ông doanh nghiệp cũng không có đi luôn. Thành ra ông cứ làm mò thôi. Mà cái kiểu ăn sổ rồi thì khi mà có ai cái thương lái nước ngoài nào vô hỏi có cái gì không thì ông mới có, xong rồi ông đi gom. Ông mới kéo đội quân thương lái ông đi gom, chờ ông đi gom. Như thế thì làm sao mà mình có đủ cái lượng hàng hóa để mà nó có chất lượng đồng đều với nhau, mà an toàn vệ sinh thực phẩm, giá thành hạ thì ông thì làm sao ông có đó.
Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư Võ Tòng Xuân đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này ạ.
Thưa quý vị, hai từ nhân dân rất thường hay được nhắc đến trong ngôn ngữ chính trị tại Việt Nam. Việc này có liên quan đến trách nhiệm trong việc điều hành đất nước như thế nào, và nó liên quan đến sự hình dung về quyền lực ra sao tại Việt Nam hiện nay. Mời quý vị nghe Kính Hòa trình bày như sau.
Ngày 11 tháng 4 năm 2014, ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, nói trong một cuộc hội nghị của các đại biểu Quốc hội về đầu tư rằng Quốc hội chủ trương đầu tư sai thì phải nhận khuyết điểm, chứ không kỷ luật được. Lý do được giải thích đằng sau phát biểu này là Quốc hội là đại biểu của nhân dân, mà trong thể chế hiện nay ở Việt Nam có quy định nhân dân làm chủ, cho nên không thể kỷ luật nhân dân hay người chủ được. Mô hình của thể chế hiện nay tại Việt Nam được những người cộng sản gọi là một nền dân chủ tập trung, thường được diễn tả qua câu khẩu hiệu tuyên truyền của đảng: đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Và nhân dân ở đây được hiểu là được đại diện bởi Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo quy định trong hiến pháp của quốc gia. Và đây có lẽ là nguyên nhân của câu phát biểu của ông Nguyễn Sinh Hùng, gây nhiều bàn tán sau đó. Ông Hà Sĩ Phu, một trí thức bất đồng chính kiến hiện đang sống tại Đà Lạt, và từng đề đạt những kẻ tổ chính trị sâu rộng cho thể chế Việt Nam hiện tại, nói với chúng tôi về lời phát biểu của ông Hùng.
Thế thì quốc hội, tôi cho là quốc hội mà đúng ra theo chức năng đấy, thì là đại biểu chân chính là của nhân dân. Thế nhưng mà nếu cái đại biểu mà chân chính do dân bầu ra đó mà làm không đúng ý nguyện của nhân dân thì nhân dân vẫn có quyền bãi miễn mà. Đó, nên bãi miễn, thế là trách nhiệm, vẫn có trách nhiệm chứ không đổ cho dân được. Thế bầu anh ra nhưng anh làm không đúng nhiệm vụ thì anh phải chịu trách nhiệm và dân sẽ bãi miễn anh.
Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng không chấp nhận mô hình tam quyền phân lập của các cơ quan hành pháp, tư pháp và lập pháp như nhiều quốc gia phát triển hiện nay đang thực hiện nhằm kiểm soát quyền lực của nhau. Thay vào đó, họ chủ trương tất cả các cơ cấu quyền lực đó thống nhất với nhau dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Ông Hà Sĩ Phu nói tiếp.
Những đại biểu quốc hội ấy thì cho dân có thể tự do bầu đâu, mà là đảng cử dân bầu. Như vậy thì cái chuyện mà anh làm trái với lại ý nguyện của nhân dân, làm hại cho nhân dân, thì trách nhiệm chẳng những là phụ thuộc, chẳng những là phải quy về cho những đại biểu quốc hội, mà còn quy về cho sự lãnh đạo cao nhất là đảng nữa. Đó. Đảng cử ra thế thì trách nhiệm quá lớn, chứ sao lại đổ về cho dân được? Dân chúng tôi không liên quan gì đến những sai lầm của các ông cả.
Trong thực tế thì đại đa số các đại biểu quốc hội ở Việt Nam là đảng viên cộng sản. Các cơ quan ngoại vi của đảng mang hình dáng các hội đoàn dân sự như Mặt trận Tổ quốc cũng do các đảng viên cộng sản nắm quyền lãnh đạo. Những lời phát biểu về tầm quan trọng của các định chế nhà nước hay sự cân đối quyền lực trong xã hội đôi khi được các nhà lãnh đạo Việt Nam trình bày không giống với sự hiểu thông thường của đại đa số. Hồi năm ngoái, ông Nguyễn Phú Trọng đã từng phát biểu rằng hiến pháp là văn bản quan trọng thứ hai sau cương lĩnh của đảng Cộng sản. Nhiều nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam, trong đó có nhà văn Phạm Đình Trọng, đã lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích phát biểu này. Ông còn nói thêm rằng, lời phát biểu của ông Tổng Bí thư đảng là một sự nhận thức, chứ không phải là một lời nói lỡ miệng. Nay, lại tới nhận thức về khái niệm nhân dân của ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Vậy điều có phải những người Cộng sản Việt Nam có sự lấn cấn nào đó trong khái niệm về nhân dân? Trả lời câu hỏi này, nhà văn Phạm Đình Trọng nói.
Họ lấn cấn trong khái niệm cầm quyền thì đúng hơn là khái niệm nhân dân. Tức là họ cứ cho rằng họ là cái quyền ấy, và cái gì sai thì thuộc về dân, mà cái gì đúng là của họ. Cái khái niệm cầm quyền ấy thì đúng hơn là của dân. Cái khái niệm cầm quyền của họ là hết sức, họ coi cái cầm quyền của họ như là quyền đương nhiên, như là cái điều 4 hiến pháp của khẳng định trong điều 4 hiến pháp, và họ coi cái quyền của họ là cái quyền bất khả xâm phạm, là cái quyền họ muốn nói thế nào thì nói. Đấy, cái sai lầm của họ về cái khái niệm cầm quyền ấy, chứ không phải là khái niệm về nhân dân, theo tôi là như thế.
Diễn biến của phiên họp mà ông Nguyễn Sinh Hùng chủ trì lại một lần nữa đưa đến bài toán trách nhiệm tại Việt Nam. Những năm vừa qua, không ít lần các nhà lãnh đạo Việt Nam thừa nhận là phải có một trách nhiệm cá nhân trong việc điều hành đất nước. Nhưng với cơ chế chính trị dân chủ tập trung, mà cả ba cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp đều nằm một mối trong tay đảng Cộng sản, thì quả là khó khăn. Ông Nguyễn Sinh Hùng đã đưa trách nhiệm đó về nhân dân. Ông Hà Sĩ Phu nhận định về khái niệm nhân dân của những người Cộng sản.
Người Cộng sản họ hiểu và nói về nhân dân là nó không bình thường. Tôi xin nói thế này, có nói cho dân, nhưng có cái câu là nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử, nhân dân là người để quyết định số mệnh đất nước, không cần phăng những cái câu nó quá sang trọng như vậy. Quan trọng là có nghe lời hay không.
Dĩ nhiên, không ai có thể xử phạt một nhân dân cả. Nhưng, như nhiều người đồng ý, là những người trên nguyên tắc làm đại diện cho dân, thì khi làm sai phải bị phế truất.
Sau đây là bài nhát chém sự phẫn nộ và niềm tin của blogger Mẹ Nấm. Mời quý vị nghe qua giọng đọc của Nguyên Lam.
Chiều ngày 3 tháng 4 năm 2014, sau khi Tòa án Nhân dân thành phố Tuy Hòa tuyên án 5 công an sử dụng bạo lực đánh chết nạn nhân Ngô Thanh Kiều với mức án nặng nhất là 5 năm tù giam, dư luận phẫn nộ, có người còn cho rằng đây là một nhát dao chém thẳng vào mặt nhân dân. Tôi nghĩ đây đâu phải là lần đầu nhân dân bị chém nếu hiểu theo cách trên. Tháng 12 năm 2010, tôi có viết bài Năm nay là năm của các anh. Trong đó, tổng kết sơ có hơn 10 vụ công an sử dụng bạo lực tùy tiện với dân và tình trạng chết người ở đồn công an. Con số không dừng lại ở đó. Cuối năm 2011, với bài viết Năm nay lại là năm của các anh, điểm sơ qua có hơn 20 vụ việc đã xảy ra. Nguy hiểm hơn ở chỗ mức độ tàn ác của công an ngày càng gia tăng qua việc đánh gãy cổ, còng tay, bắt giam nạn nhân Trịnh Xuân Tùng ở Hà Nội đến chết trong đói khát và tra tấn dã man nạn nhân Nguyễn Công Nhật ở Bình Dương, rồi kết luận anh tự tử trong đồn. 3 năm sau, ngày càng thêm nhiều vụ xảy ra. Nực cười nhất là mỗi lần có người chết trong đồn công an, lại có kết luận cho rằng nạn nhân tự tử. Sự việc xảy ra không chỉ với đàn ông thanh niên, trung niên, mà cả đến phụ nữ và trẻ em cũng bị đánh đập và chết. Tôi lấy làm ngạc nhiên bởi không có báo nào đưa ý kiến hay phát biểu của người chịu trách nhiệm cao nhất là ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, sau những bê bối có liên quan đến sinh mạng người dân do ngành ông gây ra. Không một câu xin lỗi, không một bản án nghiêm trị hành vi sát nhân có tính chất côn đồ được công bố. Nhiều người trong số các gia đình nạn nhân im lặng chấp nhận sự oan trái này một cách cay đắng. Những người khác chọn cách tiếp tục lên tiếng và đòi hỏi sự công bằng, và cái họ nhận được là sự im lặng khó hiểu. Không phải đến khi nạn nhân Ngô Thanh Kiều ở Phú Yên bị đánh chết, người dân mới phẫn nộ. Họ đã phẫn nộ và để sự phẫn nộ ấy trôi qua trong im lặng vì nhiều lý do. Một trong những lý do ấy là sự buông xuôi và thiếu vắng sự đồng hành của cả xã hội trước vấn nạn này. Đụng đến công an, hình như ai cũng sợ, nhất là khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lên tiếng cho rằng lực lượng công an là thanh kiếm và lá chắn bảo vệ chế độ. Đại biểu Quốc hội cũng sợ, những người có tiếng nói, có trách nhiệm cũng sợ. Vậy người dân biết làm gì? Năm 2011, bản án 4 năm tù giam dành cho Trung tá Nguyễn Văn Ninh sau khi đánh chết nạn nhân Trịnh Xuân Tùng với tội danh làm chết người trong khi thi hành công vụ đã không là bản án cảnh cáo nghiêm minh cho lực lượng công an. Thì năm 2014, bản án 5 năm tù dành cho thiếu úy Nguyễn Thân Thảo Thành sau rất nhiều né tránh lại sẽ khiến vấn nạn công an sử dụng bạo lực với dân ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Khi ông Lương Quang, chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Tuy Hòa trả lời với báo chí rằng nạn nhân Ngô Thanh Kiều dù sao vẫn là một công dân, khi đụng vào công dân thì phải có chế tài can thiệp, chứ đâu phải muốn làm gì thì làm, nhưng mà nói cũng phải có đầu có đuôi. Anh em, tức là công an, thức đêm thức hôm theo dõi, điều tra vụ trộm, họ cũng tức, nhưng mà cái tức đó quá đáng, dẫn đến hậu quả. Như người ta nói, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, 5 năm còn gì nữa? Dư luận nói nhẹ, tôi cho cũng đúng, cũng có luồng ý kiến nói thế là vừa rồi, có ý kiến nói mức án có phần nghiêm khắc, tôi thấy khía cạnh nào cũng có. Mức án 5 năm mà bị cáo Thảo phản đối vì bị coi như con tốt thí trong vụ án này là nghiêm khắc ư? Công dân Ngô Thanh Kiều bị bắt giam có đúng trình tự quy định của pháp luật không? Và xét xử 5 bị cáo với tội dùng nhục hình là đã đúng người đúng tội chưa? Tôi e là chưa. Hành vi đánh người trong khi nạn nhân bị bắt giam một cách tùy tiện không phải là sử dụng nhục hình mà là hành vi đánh chết người. Chừng đó con người thay nhau tra tấn nạn nhân không có quyền chống cự cho đến chết, không thể sửa thành dùng nhục hình. Theo lời ông Lương Quang, chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Tuy Hòa, thì đây là vụ án được dư luận quan tâm. Chúng tôi phải biết chọn giải pháp nào để giải quyết cho an toàn. Trong cuộc sống có những việc biết lẽ ra như thế này, nhưng người ta không làm như thế mà làm khác một chút để bảo đảm mối quan hệ cho tốt. Chắc hẳn người đọc cũng đã thấy, luật pháp là thứ được sử dụng để bảo đảm mối quan hệ. Mối quan hệ nào ở đây nếu không phải là mối quan hệ lợi ích, mối quan hệ giai cấp bảo vệ chế độ? Bị cáo Phạm Ngọc Mẫn, một trong 5 công an viên đánh chết người, là con trai ông Phạm Ưng, nguyên trưởng ban tỉnh ủy tỉnh Phú Yên, phải chăng là mối quan hệ khó xử? Họ đã chém thẳng vào mặt nhân dân bằng những bản án bất công như thế, nhân dân có phẫn nộ không? Nếu không, hãy cứ im lặng chấp nhận và cầu mong rằng mình sẽ không bị rơi vào thảm cảnh ấy. Nếu có, xin hãy đồng hành và lên tiếng cùng gia đình các nạn nhân ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào. Đã đến lúc phải nói thẳng là tôi không có niềm tin rằng luật pháp nghiêm minh với tất cả mọi người và mọi hô hào cải cách tư pháp chỉ là trò diễn tuồng. Khi bạn không tin, bạn sẽ làm gì? Cá nhân tôi sẽ không để sự phẫn nộ và niềm tin của mình trôi qua trong vô vọng.
Cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Đài Á Châu Tự Do. Sáng mai vào lúc 6 giờ 30, chúng tôi mong lại được đón tiếp tất cả quý vị qua chương trình buổi sáng trên các làn sóng 19, 25 và 49 mét. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin quý vị biên thơ cho chúng tôi theo địa chỉ Box 28840 Hồng Kông, hai Box 49 Tokyo CPO Tokyo 100-91 Japan. Email xin quý vị gửi đến địa chỉ vietweb@rfa.org. Thanh Quang kính chào tạm biệt quý vị.
Mượn một ca khúc viết lên tâm sự, biết bao nỗi niềm phút giây ta từ. Sáng những người thân yêu xa rồi để thương nhớ nhiều, giờ biết ly ôi thấy điều hiu. Nhìn nhau khóc nói mắt rưng rưng buồn, xót thương sắc phượng ta tơi bên đường.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.